This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Ai gọi mùa thu tới cho lá vàng rơi đầy trên vai tượng đá gầy, chiều tàn công viên vắng bao giáo xưa êm đềm, em bước trong kỷ niệm. Ai gọi mùa thu tới cho nắng nhạt lưng đồi, sương xa lạnh cuối trời, tình sâu dâm trăm mối muốn nói còn vang mộng tình sao quên lãng. Em nhớ xưa chiều thu nào tìm ra buốt vẫy chào, nước mắt hoen màu áo. Ôi thu về lạnh sương khói, anh theo tình muôn lối, em đợi chờ suốt đời.
Vâng, và thưa quý thính giả, một lần nữa xin quý vị chào đón sự trở lại của bác sĩ Trần Văn Thuần trong chương trình Kiến thức và tin tức y khoa. Từ phòng vi âm, Như Tuyền gửi lời kính chào bác, thưa bác.
Cảm ơn cô Như Tuyền. Tôi là bác sĩ Trần Văn Thuần. Có một điều là lúc nãy đó cô Như Tuyền, thì cái lúc mà phát bản nhạc thì tôi không nghe được, nhưng mà sau đó thì tôi nghe chắc có một cái công tắc nào đó nó không có được truyền đó, thì xin nhắc lên để mai mốt có thể điều chỉnh lại cho tôi nghe cái bản nhạc. Thì sở dĩ mà tôi yêu cầu cái bản nhạc này là tại vì mùa thu đã đến, ai gọi nó mới tới đó, phải không cô?
Dạ, thưa đúng như vậy, và đó cũng chính là sáng tác của bác sĩ Trần Văn Thuần. Thưa quý vị, cùng bác lấy cái trong cái ca khúc này đó, thì nếu mà quý vị lên trên mạng, quý vị sẽ thấy rằng là sáng tác của Hoàng Sa, Lê Đức Phong, ngoài ca khúc này còn gồm nhiều ca khúc khác nữa. Như thế thì cháu phải công nhận rằng là bác sĩ đa tài quá.
Cảm ơn cô Như Tuyền. Vâng, cảm ơn cô đã nói là vâng, thì nhân tiện cô nói thì quý vị nào mà nghe những bản nhạc của một người mà khá già đó, 80 mấy tuổi rồi mà còn đặt nhạc đó, thì quý vị như Như Tuyền nói là vô cái trong YouTube để Hoàng Sa, Lê Đức Phong, thì quý vị sẽ nghe một số nhạc của chúng tôi. Vâng. Thôi thì cái, nhưng mà nhiệm vụ của tôi không phải là để mà nói về nhạc. Hôm nay đó, sở dĩ chúng tôi có những cái đề tài mà nói thường thường, những đề tài như tôi nói trong cái nhập đề đó, thì những đề tài liên quan đến những người lớn tuổi, những người cao niên, tôi gọi là cao niên đi. Lớn tuổi thì nghe nó hơi già, thì tôi sẽ thuộc trong loại cao niên, chứ không phải là già lắm. Vâng, thì trước đây tôi cũng có nói một vài lần, tôi cũng có nhắc là có những cái trường hợp mà chúng ta thấy có những người bị tai biến mạch máu não, tức là stroke đó, tiếng Mỹ nó kêu là stroke, thì tai biến cao biến mạch máu não, tai biến cái mạch máu não thì một mạch máu lên trên não chúng ta thấy là cái não nó nhỏ nhưng mà nó cần rất là nhiều máu, vì vậy cho nên cái trên đó nó cần những cái tế bào trong đó, hàng tỷ tỷ tế bào thần kinh đó, nó cần rất là nhiều máu. Mà vì lý do gì đó, máu nó không đưa tới được để nó nuôi cái tế bào não đó. Mà trong đó có những cơ phận mà nó điều khiển cả con người ta, dĩ nhiên rồi, đó là ai cũng biết như vậy. Thì nó bị lý do gì đó thì chúng ta sẽ bị rất là nhiều cái ảnh hưởng, tai hại. Là chúng ta cũng thấy có nhiều người đi, chúng ta thấy có cái người mà đi một chân vít lên vít xuống, hay là người sụi tay, nghĩa là đó là trường hợp mà mình thấy. Đó là cái hậu quả của cái tai biến mạch máu não đó. Mà thì bây giờ mình làm thế nào để mình có thể ngừa được một phần đó? Thì cái thống kê của Mỹ họ cho rằng 40 dây ở trên Mỹ đó, chỉ nói xứ Mỹ chứ không có nói cả thế giới. Mỹ có 350 mấy triệu thôi, mà 40 giây, mà tất cả là đa số là những người già. 40 giây thì là có một người đã bị stroke, mà những người mà lớn tuổi hơn nữa thì tất cả vào khoảng độ 2/3 của những cái người mà lớn tuổi đó thì có thể là họ sẽ bị cái mạch máu lên trên não nó bị nghẽn một cái phần nào, tùy theo cái độ nghẽn. Mạch máu nhỏ thì nó sẽ ảnh hưởng ít, mạch máu lớn thì có thể là đi tức thì, hoặc là mạch máu nhỏ thì có thể chút xíu nữa tôi có thể nói một vài trường hợp. Mạch máu nhỏ thì nó không có ảnh hưởng, nhưng mà sau này nó cũng sẽ có. Vâng, tôi sẽ nói sau. Thì những cái người mà lớn tuổi như chúng ta, những người đang lớn tuổi như tôi chẳng hạn, một số mà những thính giả mà nghe chương trình của tôi nghĩ là cũng như người lớn tuổi. Còn cái này là cô Như Tuyền chỉ điều hợp chương trình thôi, chứ cô không có thuộc ở trong cái thành phần đó đâu, cô Như Tuyền. Thì những cái người mà lớn tuổi thường thường bị cái gì, 3 cao 2 thấp mà mình hay nói đó, thì bây giờ nên nhất là bị cao máu, cao mỡ. Cao mỡ rồi nó làm người ta mập, nó overweight nữa, mập phì nữa. Thì đó là những trường hợp đó, như vậy thì nói là càng nhiều nữa. Nhưng mà người ta nói là một phần lớn, nhiều cái người bị stroke có thể ngừa được. Nếu chúng ta biết cách, mà chúng ta biết những cái trường hợp nào nó gây ra cái chuyện đó. Đó là lý do mà tôi nói những cái đề tài này khá nhiều chi tiết. Trước đây tôi cũng nói sơ, nhưng mà tôi cũng nói thêm. Trước hết là cái cao máu là nhiều này. 75 triệu người Mỹ đó có bị bệnh cao máu, và một nửa trong cái 75 triệu đó thì có thể kiểm soát được cái độ cao máu của chúng ta. Đó là cái sự thống kê của cái trung tâm phòng ngừa bệnh ở bên, kêu là CDC đó, ở bên Atlanta đó. Thì cái cao máu đó nó là trách nhiệm của 48%, tức là một nửa những cái người mà bị cái stroke đó. Thì quý vị thấy gần 50%, 48%, một nửa người trong đó, tức là 30 mấy triệu, gần 40 triệu người thì đã có thể cao máu, họ có thể làm ra cái bệnh stroke. Rồi ngoài ra thì nó còn cái lý do tại sao là tại vì cái cao máu đó nó làm hại đến những cái lining, tức là cái màng bọc ở trong tế bào, trong cái mạch máu. Chúng ta biết cái mạch máu những cái là vi quản đấy, capillary nó nhỏ lắm, nó nhỏ bằng sợi tơ, sợi tóc. Thì những cái màng trong, quý vị thấy biết, nó rất là dễ có thể bị ảnh hưởng nhiều lắm. Thì những trường hợp đó nó sẽ lần lần, mà vì lý do gì, vì lý do cao mỡ, vì cao máu, rồi nó có thể trong đó có mỡ, trong đó nó đóng, rồi làm cái máu nó chảy vô được, thì nó sẽ bị như vậy đó. Trong cái vách của cái mạch máu như vậy đó. Đó thì bây giờ trong trường hợp về cái cao máu thì người ta khuyên cái gì, người ta muốn nói cái gì? Thì trước hết là chúng ta phải thỉnh thoảng là chúng ta phải đo cái máu chúng ta. Bây giờ thì cái đó rất là dễ đó quý vị, những quý vị lớn tuổi hay là trung niên cái gì đó, hay là dù có trẻ, trong tôi nghĩ là trong nhà nào cũng nên có một cái mà để mà đo máu, nó cũng rẻ, được 3-40 đồng của anh Mark. Tôi nhớ ở nhà tôi cũng có 1-2 cái, tôi cũng có những cái mà nó khá chính xác về phòng mạch dùng đó. Thì nó tốt, còn mua bên ngoài nó dễ lắm, không có cần phải ống nghe gì hết trơn, chỉ gắn vào đúng chỗ ở cái tay mạch máu giữa đó, bơm nó lên, ngồi chờ thì nó chỉ 3 số, một cái số cao máu cao, số thấp, một cái số thứ 3 nữa là cái nhịp đập của tim, rất là quan trọng. Nó rất là rẻ, chúng ta có thể nên đo. Họ khuyên là nhiều khi những người trẻ thì cũng thỉnh thoảng có dịp mình để đó thì mình đo luôn cũng được, còn nếu người lớn tuổi thì vài 3 tuần, 2-3 tuần, 1 tuần cũng được, không sao hết. Nếu của mình tùy theo của mình nó không có cao lắm thì mình có thể đo ít hơn, nhưng mà còn nếu mà của mình tương đối cao thì mình phải đo. Và cái đo tôi khuyên quý vị là quý vị nên đo cùng một lúc, thí dụ một ngày nào mình muốn mình đo buổi sáng không, những người mà không đo nhiều buổi sáng không cũng được, là tương đối nó tốt. Rồi buổi tối, lý do tại sao buổi sáng là sau cái đêm qua mình được nghỉ ngơi thì nó lúc đó là cái máu huyết áp của mình nó thường. Rồi còn buổi tối là sau một ngày mình làm việc, đi làm về thì nó rất cao, mình nhớ, mình ghi cái ngày và trong đó là cái số như vậy, mình sẽ có một cái ý tưởng cái của mình nó như thế nào. Rồi mà những cái người mà 60 tuổi hay trở hơn nữa đó, mà không có cái bị bệnh tim, không có gì cả nữa, không có tiểu đường, không có cao cholesterol hay là không hút thuốc đó, thì có thể là không có cần phải uống thuốc đâu. Nếu mình thấy nó không có cao lắm thì người ta nói là người ta, nếu mà những cái người hiện bây giờ đó, cái này là do cái là American College of Physicians, tức là cái hiệp hội của các bác sĩ đó, gia đình đó, family physician, tức là bác sĩ gia đình đó, thì nếu mình không có cái gì đó thì cũng theo dõi thôi. Mà ví dụ 100, 200, 300, 80 mình cũng cần phải uống thuốc gì cả. Mà những người nào mà có cái bệnh sử của mình là có thể bị bệnh tim gì thì có thể lúc đó phải đi bác sĩ và người ta sẽ cho uống thuốc. Còn nếu không, từ khoảng 120 đến 139, đó là số trên á, trong số trên á, từ 120 đến 139, và cái số dưới là 80 cho tới 89 á, thì cũng không uống thuốc nếu mà chúng ta ăn uống bình thường như vậy đó. Và dĩ nhiên trong đó là cũng phải không có những cái người bị cao máu, không có nên ăn thuốc, không có nên ăn mặn nhiều này. Chúng tôi cũng có cái dịp nói là mình tránh những cái món mặn, không phải là mình bỏ muối đâu, thức ăn của mình cũng nhiều, bớt những cái loại ăn đó, thì như vậy mình kiểm soát được cái đó thì mình tránh được một gần nửa những trường hợp như vậy. Và ngoài ra những cái người khác họ bị ngoài cái không phải bệnh tim, họ cao mỡ này, có bị tiểu đường, hay là có một cái bệnh mà người ta kêu là cái bệnh mà hay ngáy đó, nghĩa là nó kêu là cái sleep apnea đó. Những người sleep apnea là cái gì, là những người mà apnea tức là không có thở được, để thở đó, sleep lúc mình ngủ đó, thì vì một lý do gì đó cái trong cái thanh quản mình nó có cái mà nó lưỡi gà nó đè xuống, chúng ta ngập thở, cái chúng ta thức dậy. Những người trường hợp như vậy thì đa số là có thể là lớn tuổi, thì như vậy nó sẽ làm cho người ta có thể bị, hay là những người cả ngay cái chuyện về depression, tức là bị trầm cảm đó, nó cũng có rất là ảnh hưởng. Thì cho nên những cái người đó là phải đi đến bác sĩ của mình về tim để coi mình có bị cái nguy hiểm gì về sốt hay không. Còn những cái trường hợp mà cũng như người cao mỡ đó thì là không nên hút thuốc, cái đó ai cũng biết rồi, cũng nên bỏ được. Bây giờ thì quý vị cũng thấy là đi chỗ nào nó cũng cấm, không có cho người hút thuốc để mà ăn, để hút. Bây giờ trong chỗ công sở nó cũng cấm, chỗ nào nó cũng cấm, đuổi như là đuổi tà vậy đó. Rồi đứng 20 feet, 30 feet đứng ra ngoài, thì mấy người mà ghiền quá phải đứng ra ngoài, trời mưa trời lạnh gì cũng thấy nhiều người đứng ra ngoài. Hay là có trong những cái bữa tiệc gặp bạn bè đó cô, thì nhiều người thấy bạn mình đang đứng lát lấy điếu mất, mấy người đi ra ngoài là đốt mũi chứ không có gì đâu. Thì đó, những cái chuyện nên nguy hiểm nhất là cái smoking đó. Và nếu mà có bà mà béo phì quá thì phải tập thể dục và nên hoạt động nhiều hơn đó, và ăn uống cho nó tốt, không nên uống rượu nhiều. Nếu uống thì uống ít thôi, không có được uống nhiều, mà cái đó nó còn ngoài cái tốt nữa. Quý vị uống rượu nhiều bây giờ nguy hiểm lắm, tôi cũng khuyên quý vị. Tôi cũng có uống rượu, tôi uống rượu chát, tôi uống một ly bia 1-2 cái thôi thì cũng được. Nhưng mà cái mà sợ nhất là quý vị nên sợ, tôi sợ police không gì cả, lúc này nó bắt lên nó thở cái là còng luôn. Cho nên mình nên bỏ rượu thì nên như cái trường hợp này mình nên bỏ rượu luôn nữa đó. Rồi mình sẽ uống những cái thuốc để hạ cholesterol, những thuốc ai cũng biết cái mấy cái thuốc mà bên ngoài về hạ cholesterol rất là nhiều thuốc, loại thuốc bên ngoài bác sĩ quý vị cho biết. Và cũng phải quý vị phải kiểm soát coi thử cái chất mà cholesterol, chất LDL đó, tức là low density lipoprotein, là cái chất xấu đó, cái xấu thì đừng có cao quá, nó cao quá 108, 109 là có phải uống thuốc. Đó là những cái trường hợp. Và ngoài ra thì cũng như hồi nãy nữa, ngoài cái những cái bệnh này mà cũng giống như là trong cái mình có bị bệnh tim thì họ cũng nói là mình bị tiểu đường nữa, thì mình phải làm thế nào có cái đời sống của mình, ăn uống của mình, làm việc của mình đó, thì phải đi coi đi, bác sĩ họ giữ cái chất E một C đó, A một C đó, E quan C đó, cái đó rất quan trọng. Nhiều khi quý vị đo cái đường trong mình nó không có chính xác, tại mình ăn no, ăn cơm sau bữa ăn đã cao lên, thường thì nó mà đói bụng thì nó giảm xuống đó. Thì những cái trường hợp đó thì đi bác sĩ họ có đo một cái A1C, cái chất này là cái chất mà nó cho mình cái tổng kết chung là trong khoảng từ 2-3 tháng cái cholesterol mình khi lên khi xuống thì nó lấy cái trung bình quân của nó là trong 2-3 tháng thì mình biết cái số đó nó chính xác hơn. Quý vị cũng nên để ý như vậy đó. Và như lúc nãy tôi nói, nếu quý vị trong máu 130, 180, 135, 85 hay là 139, dưới 140 tới 90, quý vị nếu mà có đời sống tốt không cần phải uống thuốc, có thể làm những việc không cần phải uống thuốc. Tại vì uống thuốc có nhiều hay ít nó cũng có những cái phản ứng phụ, cho nên quý vị lo cái ăn uống và cái tập thể dục để trong đó như vậy đó. Còn cái bây giờ có một cái nữa là để ngừa cái stroke nữa là cái gì, là nó nói quý vị phải đo cái nhịp tim của quý vị, nhịp đập tim của mình, để vào tim thì mình nghe không có rõ. Cho nên nếu mà quý vị có cái máy đo thì nó dễ mà nó đều đó, thì quý vị có thể lấy cái tay mình bấm vào cái chỗ mạch, cái chỗ mà cái tay giữa cái tay với cái cẳng tay phía trước, có thể chúng ta để được, hay là để trong cái tim, hay là để dưới cái cổ, mình để cái tay đó, nó có cái mạch máu lên cổ, lên não đó, thì nó chúng ta cũng biết. Nếu mà nếu thấy cái nhịp tim của chúng ta không có đều đó, nó cái đều là như là cái máy mà đập nhịp của nhạc tích tắc gì đó, mình nó nghe nó cái đều, cái số đó mà mình thấy lúc nào cũng đều. Nếu quý vị nào có một cái, thí dụ ở nhà mà có một cái đàn piano mấy cháu nó học á, thì trong đó nó có cái metronome đó, quý vị đếm cho nó đều như vậy, nó mà nó tắc nhịp nó nhanh hơn hay nó chậm hơn, khi thì nhanh khi thì chậm rất là nguy hiểm, chứ quý vị phải đi lo cái nó kêu, cái bệnh nó kêu là atrial fibrillation, tức là cái nhịp tim mà nó lên nhiều quá đi thì nó không còn cái tín hiệu, nó không đưa máu lên được, rất là nguy hiểm nếu mà thấy cái nhịp đập tim nó không có đều như vậy. Và cũng là cái ăn uống thì được, mình cũng đã nói nhiều lần rồi, thì ăn trái cây nhiều, vegetable trái cây, đừng có ăn cái loại mà low fat, chẳng lẽ sữa thì lấy cái loại low fat đi, để mà nó giảm được cái những cái trường hợp này. Trong nghiên cứu nó nói nếu mà chúng ta bớt cái mỡ đó thì chúng ta cũng sẽ bớt được 14% về cái mấy cái sốt đó. Thành ra chúng ta đừng ăn mặn nhiều, không có nên ăn mặn nhiều. Một người chỉ ăn mặn 1.500 mg một đêm, 1.500 mg tức là 1.5 g, nó ít lắm quý vị. Mình muỗng mình rắc vào chút xíu như vậy, nhưng mà cái quan trọng, cái nguy hiểm là trong thức ăn của mình nó đã có sẵn muối rồi, mà mình bên này mình còn rắc thêm muối nữa thì tôi thấy là không cần. Và tôi cũng đề nghị quý vị là nấu nướng đó, đừng có bỏ nhiều muối từ đầu. Có thể mình bỏ ít đi, một chút xíu cho nó có cái vị. Rồi nếu ai cần thêm nữa thì chút xíu thôi. Mà ăn bớt thì dĩ nhiên là ăn lạc thì nó nhạt nhẽo thiệt, nó có mắm có ruốc, nhưng mà chúng ta bớt được thì là càng tốt. Và một cái cuối cùng nữa là mình nên trong một trường hợp 1/3 của cái sốt đó có thể ngăn ngừa bằng cái tập thể dục cho nó đều. Trong đó cái tờ báo mà Lancet, tức là cái tờ báo giống như là của American, của bên Anh đó, rất là nổi tiếng cả thế giới đó, thì nó nói là ít nhất là một lần trong một tuần là bốn lần trong đó, thì có thể mình sẽ bớt, nếu mình hoạt động đều như vậy đó thì bớt được 20% có thể bị stroke nữa. Còn nếu mà chúng ta muốn nhiều hơn nữa thì là một tuần, ở bên Hoa Kỳ thì nó nói là ít nhất là 150 phút một tuần, tức là nếu mình chia ra một tuần thì mình nói họ khuyên là 5 ngày trong 7 ngày thì mình tập một ngày là 30 phút, thì bằng cách nào, nếu mà mình đi bình thường là mình đi bộ mà đi hơi nhanh chút xíu, rồi trong 75 phút một tuần, tức là một ngày mình đi chỉ độ nửa giờ thôi. Và nếu mà mình hoạt động nhiều hơn, mình đi mạnh hơn, mau hơn thì có thể ít đi. Còn bình thường như vậy thì nó sẽ giúp rất là nhiều. Bây giờ nói tóm lại đó, cái cũng nhân dịp này, tôi trước đây tôi cũng có nhắc, nhưng bây giờ tôi nói thêm trong cái lúc mà nói chuyện này là quý vị nhớ có cái triệu chứng như này, cái chữ này quý vị thấy, nếu mà khi mình bị stroke làm sao mình biết? Nghĩa là cái nó có những dấu hiệu gì thì tôi nhắc cái chữ quý vị đã nói mà nhắc lại là nó kêu chữ fast, viết bằng tiếng Vĩ, chữ FAST, để tôi nói cái tiếng Việt ra cũng dễ. Chữ F đầu là mình, nó tượng trưng cái face, tức là cái mặt của mình á. Thí dụ tôi chỉ nói sơ chứ không có nói chi tiết, thấy cái mặt mình bình thường như thường, thấy mặt mình hơi méo chút xíu, hơi nghiêng lạ chút xíu gì đó thì phải nên để ý. Và rồi ngoài ra nữa là cái chữ A đó là arm, cái tay đó. Thấy cái tay mình nhiều khi mình dở lên không được, đang dở được thì tự nhiên dở nó lên được, nó những triệu chứng đó. Rồi cái một cái chữ nữa tức là chữ S, chữ S thì tự nhiên tôi quên cái tên của nó rồi, để lát nó để lại trong đầu thì tôi sẽ nói lại. Rồi cuối cùng là chữ T là time, tức là khi mà thấy những cái triệu chứng đó thì quý vị đi kêu 911 liền tức thì, đừng có chờ gì hết, đừng có hỏi gì hết. Cho dù là cái đó không có phải báo động nhầm cũng được, không sao. Quý vị kêu, tại vì cái lúc đó từng giây nó cũng là quan trọng, từng phút nó quan trọng nữa. Tại vì lúc đó thì kêu thì trong lúc mà mình kêu 911 nó 911 thì cái dưới 1 thì sẽ có người đã trả lời, thì hỏi cái gì đó thì xe nó tới đi. Tại vì có những trường hợp mà ở xa quá 15 tới thì nó phải đưa cả trực thăng tới nữa. Thì như vậy là quý vị thấy là những cái triệu chứng đó nó rất là nguy hiểm, cần cái thời gian, cho nên quý vị ráng để mà có thể tránh. Tôi nói làm được việc đó thì có tránh rất là nhiều. Tôi thấy cũng gần giờ, tôi bây giờ còn thấy một cái đoạn này, tại vì có nhiều người không phải bị stroke như mà cái trường hợp mà mình nói là méo tay méo miệng. Ok, hồi nãy chữ S là speak, quên, bây giờ mới nhớ, đó là cái bình già đó cô Minh Nhung, cô Như Tuyền. Chữ S là speak, tức là mình nói, mình đang nói bình thường, tự nhiên nó khựng lại, rồi thì mình thấy như vậy, đó là trường hợp đó, kêu 911 liền. Thì bây giờ có những trường hợp nó nhẹ hơn như vậy, tức là mình bị méo mặt chút xíu rồi nó hết đi, mình không để ý, hay là mình như cái tay mình hơi yếu, rồi cũng cử động được. Rồi mình bị cái speech mình nói thì cũng vậy, cái tay mình dơ thì cái đó nếu mà nó không có nặng mà để kêu 911 thì nó hết đi rồi mình thôi. Tại vì đó thì những trường hợp nó kêu là TIA, tức là transient ischemic attack, tức là gì, cũng một cái loại stroke nhưng mà nó nhẹ thôi, nhưng mà rồi nó hết. Nhưng mà đừng có bỏ qua mấy cái đó, là tại vì những trường hợp đó nghiên cứu người ta nói nó sẽ trở lại một lúc nào đó. Nó trở lại một cái lúc nào trong cái thời gian sau. Cho nên trường hợp, quý vị thấy như trường hợp đó thì đi đến bác sĩ mình để cho họ coi thử trong đó nó bị nghẽn cái gì, nó chụp hình đủ thứ như vậy đó. Rất là nhiều trường hợp, họ nói là những cái trường hợp, những cái người đó nếu mình không có làm thì mai mốt nó sẽ trở lại. Vâng, đó là cái đề tài tôi muốn nói trong cái phần đầu này đó, cô Duy Tuyền.
Cảm ơn bác sĩ Trần Văn Thuần rất nhiều. Hồi nãy thì bác có nhắc là 1.500mg của muối đó, thì nếu mà quý khán giả nào ở nhà mà nấu ăn không có tiện đo cái cân nặng như thế này, cái cân của nó đó, thì mình có thể ước lược là khoảng chừng là 3/4 của teaspoon.
Cái muỗng.
Dạ, 3/4 teaspoon. Vâng, cảm ơn bác rất là nhiều. Sau một ít giới thiệu thương mại thì bác sĩ Trần Văn Thuần sẽ trở lại cùng quý thính giả trong phần tiếp theo của chương trình Kiến thức và tin tức y khoa. Mong là quý thính giả tiếp tục giữ làn sóng và bác giữ đường dây điện thoại giùm cho cháu luôn bác nhé.
Dạ vâng, cảm ơn. Tôi giữ thoại của như.
Vâng, và thưa quý vị, phần 2 của chương trình Kiến thức và tin tức y khoa do bác sĩ Trần Văn Thuần phụ trách, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi. Thưa bác, cảm ơn bác rất nhiều đã giữ đường dây điện thoại.
Vâng, cảm ơn Như Tuyền và cảm ơn quý thính giả đã giữ đường dây. Vâng, cái đề tài thứ hai này tôi nói là một cái đề tài mà nó cũng một số những người thính giả mà tôi gặp hay là một số bạn bè có hỏi thăm là bây giờ có nhiều người trước đây rồi đi tới khám một cái bác sĩ gia đình của mình, thì bây giờ tới đó thì bây giờ là không phải gặp cái bác sĩ đó mà là gặp một cái người nurse, kêu là nurse practitioner. Thì cái quý vị cũng hiểu cái chữ nurse là một cái người y tá, practitioner một cái người hành nghề y tá, đã không phải gặp bác sĩ nữa thì cũng khám bệnh giống như là một bác sĩ vậy đó. Thì tùy theo trường hợp họ cũng có thể khám bệnh giống như một bác sĩ và có thể cho toa được. Thì tôi sẽ nói rõ cái chuyện đó, không biết cô Như Tuyền có đi khám bệnh có gặp những trường hợp đó như vậy không?
Dạ, thường thì cháu cũng có biết là nhiều phòng khám á, ngoài bác sĩ ra thì họ cũng rất là bận rộn, cho nên là có những nurse practitioner ở trong phòng khám hoặc là trong những cái rehab nhà thương thì...
Vâng, đúng.
Dạ,
nhưng
họ
mà
cũng...
cái lý do... Vâng, cô nói tiếp đi.
Dạ, thì thường là họ cũng có thẩm quyền sau người bác sĩ, họ cũng khám bệnh và có quyền cho toa. Như thế thì cái người nurse practitioner họ có một cái chương trình đào tạo đặc biệt hơn những người y tá thường, có phải hay không bác?
Vâng, đúng như vậy đó cô. Như thường trước hết cũng có nhiều câu tôi phải nói, cũng hơi nói dài dòng chút xíu đi. Là nurse practitioner đó là những người đã học một cái, dĩ nhiên phải có cái bằng college rồi, 4 năm rồi đó. Lúc đó nếu mà họ muốn học về ngành nurse thì họ học thêm một năm gì nữa, rồi họ ra họ hành nghề một thời gian 5-7 năm gì đó để cho nó quen. Rồi nếu cái người đó muốn học thêm một cái nữa thì họ có thể học thêm một cái bằng là Master of Nursing. Cái người mà BS Nursing là khác, bây giờ có một người MS Nursing thì nó học thêm nữa 1-2 năm nữa, rồi lúc đó thành là Nurse Practitioner. Thì những cái người, nghĩa là nói tóm lại cái thời gian học họ cũng ngắn hơn, cái tuyển chọn họ cũng dễ dàng hơn, thì hơn là đi học bác sĩ. Có nhiều người, có nhiều bây giờ các trẻ em, các cháu nó thích cái ngành đó, mà vì cái y khoa thì nó lâu dài hơn, tới mười mấy năm nặng, mà tiền học nó cũng rất là đắt nữa. Cho nên thì đây là một cái đường việc rất là tốt cho những người mà thích nghề đó. Với lại có một cái điều như thế này nữa, nói về vấn đề tài chính là lúc đi học mà lúc đi ra đó, bây giờ nếu mình đi khám một cái bệnh trong một cái phòng mạch nào đó mà có một cái phòng mạch mà trong đó có một nurse practitioner, thì cái tiền mà chi phí cho một người practitioner thì tôi cũng nói sơ, tại hiện bây giờ tôi đã làm việc, hiện bây giờ trong chỗ tôi làm việc trước đây đó thì là toàn bác sĩ cả. Sau này đó có những người nurse practitioner vô chúng tôi, họ học đầy đủ rồi đó, thì một cái nurse rồi đó họ phải được học thêm, làm việc thêm, rồi sau họ đi học thêm nữa thì tới là huấn luyện với các bác sĩ, thì họ theo dõi mình, khám bệnh nhân, rồi mai mốt họ cũng thay thế những người làm như vậy đó. Thì cái tiền chi phí để trả cho nurse practitioner rẻ hơn, hiện thời trung bình mình theo chúng tôi được biết trên dưới 100,000 chứ không ít đâu, trên dưới 100,000, 90, 100, 81 tùy từ cái kinh nghiệm nữa. Như vậy là đỡ hơn. Ví dụ có nhiều phòng mạch có hai bác sĩ, thì nếu mà hai bác sĩ là một cái người bây giờ mà đi làm chỗ nào nó cũng trả được trên dưới 150,000, 170,000, thì có thể 200,000 nữa. Thì như vậy nếu mà cái tiền nó sẽ rẻ hơn một phần, thì có thể họ trong cái phòng mạch nếu mà có hai bác sĩ, bây giờ có thể một bác sĩ và hai nurse practitioner, thì cái tiền trả nó cũng gần giống như vậy, thì có thể nó sẽ được lợi hơn và có thể khám được số bệnh nhiều hơn và có thời giờ nhiều hơn. Bác sĩ nhiều người rất là bận rộn thì nó thấy như vậy, đó là cái việc. Nhưng mà thực tế là nó như thế này nữa, là tại vì hiện bây giờ đó, vì người ta càng ngày càng sống thọ cái đó ai cũng mong vậy và cũng đúng như vậy đó, sống thọ, cho nên những người lớn tuổi, mà người lớn tuổi thì hay đau, cho nên họ phải cần có những người bác sĩ mà primary care PCP, tức là primary care physician nó PCP đó. Thì quý vị cũng thấy những trường hợp đó hiện bây giờ nó đang thiếu. Rồi những bác sĩ chuyên môn thì càng ngày càng nhiều. Lý do tại sao chuyên môn nó càng nhiều, tại bác sĩ mà chuyên môn lương nó 200,000-300,000 nhiều hơn mà bác sĩ bên ngoài, tức là family practice đó, thì nó rẻ hơn. Cho nên có những bác sĩ mà các trẻ em sau này nó trẻ nó muốn học cái ngành chuyên môn, cho nên cái cái Premier Cafe càng ngày nó càng thiếu. Người ta tính 2030 đó, tức là còn vào khoảng mười mấy năm nữa thì nó sẽ thiếu ít nhất là có thể thiếu tới 43-45 ngàn bác sĩ về primary care physician, nhất là những cái nào, những cái nơi vùng xa, tiếng Việt mà hay nói vùng xa vùng sâu đó, ngay cả Mỹ cũng vậy, có nhiều nơi không có đủ bác sĩ như vậy đó, thì nó càng ngày nó càng thiếu, mà người già lại càng nhiều hơn nữa. Mà cái bác sĩ mà vô cái ngành mà về bác sĩ gia đình đó, thì nó lại càng ít nữa, thì nó lại càng ngày càng tăng, cho nên vì vậy cần cái nurse practitioner đó. Thì cái lý do là vì vậy mà người ta nghĩ tới cái chuyện nurse practitioner. Ngoài ra còn có một cái ngành khác nhưng mà tôi không nói trong cái này, tức người PA, tức là physician assistant, cái người phụ tá cho bác sĩ trong phòng mạch đó, phụ tá cho bác sĩ cũng học cái huấn luyện nó hơi ngắn hơn bên kia chút xíu nữa, nurse practitioner. Và người primary care physician assistant đó, họ không được khám bệnh riêng, không, họ cũng không có cho toa, thì có thể họ đưa cho toa. Nếu ông bác sĩ mà ở trong phòng bệnh họ cho cái quyền đó thì họ có thể ký thế cho bác sĩ thì cũng được. Nhưng mà nói nurse practitioner thì họ có thể làm dưới phòng bác sĩ, hoặc họ có thể mở phòng bệnh riêng tùy theo cái tiểu bang. Hiện bây giờ trên cái tiểu bang thì nó nói là có tới 23 tiểu bang của Mỹ, và cái Washington DC, District of Columbia đó, thì ba những người đó thì họ sẽ cho mấy cái bác sĩ mà cái nurse practitioner đó, họ sẽ làm việc riêng, không có cần dưới cái quyền của một bác sĩ, nhưng mà trong một cái giới hạn nào đó, những cái phần bệnh nhân nào đó, cái gì đó. Còn ngoài ra còn lại, quý vị cũng thấy gần 27-28 cái tiểu bang nó chưa cho phép cái việc đó, đó. Tức là những cái người nurse practitioner họ làm việc giống như là một bác sĩ vậy đó, tức là họ có vô khám bác sĩ xong rồi họ có thể định cái bệnh đó làm sao, rồi thí dụ như là có những cái phòng lab thử máu gì họ cũng biết giải thích, hay là coi x-ray thì gì đó, rồi sẽ có thể cho thuốc để nó làm như vậy đó. Thì đôi khi họ có thể giải phẫu những trường giải phẫu may vá rách da rách thịt gì gì đó, mổ những cái mục nhọt gì đại khái gì, cái chuyện nhỏ như vậy cũng được nữa đó. Thì như vậy nó sẽ đỡ, nhất là những cái nơi mà vùng xa vùng sâu thiếu bác sĩ nó nhiều đó. Cho nên hiện bây giờ là có vào khoảng độ 230 ngàn nurse practitioner, nhiều lắm đó quý vị. Bác sĩ nếu tôi nhớ không lầm cũng được ba trên dưới 300 ngàn gì đó, trên 300 ngàn, người dưới 400 ngàn bác sĩ tất cả mọi loại, mà một nurse như vậy họ gần bằng một nửa rồi, nhiều lắm. Nên càng ngày nó càng tăng, trong những năm sau này nó càng tăng, nó càng nhiều nữa. Cho nên có một dịp nào như vậy đó thì những cái người để nói quý vị biết một cái bác sĩ nó lâu hơn như thế nào, huấn luyện lâu như thế nào, thì cũng phải học cái 4 năm đầu pre-med của, tức là tiếp về cái đại học đó 4 năm đầu, rồi sau đó mới là vô học cái medical school, thi vô đậu rất là khó. Medical school vô đã tiền đã mắc rồi mà rất là khó nữa, phải học 4 năm nữa, thì lúc đó bây giờ họ cũng kêu là em đi được rồi, nhưng mà chưa có hành nghề được, phải học chuyên môn một cái ngành nào đó, thí dụ về gia đình thì là 3 năm, về family medicine thì 3 năm nữa, còn nếu muốn chuyên môn thì 3, 4, 5, 6, 7 năm tùy. Giải phẫu về thẩm mỹ thì còn nhiều hơn nữa, giải phẫu, người giải phẫu thẩm mỹ thì học giải phẫu xong rồi mới đi ngành thẩm mỹ thêm mấy năm nữa, tức là mười mấy năm. Trên dưới là những người mà đã trường nó vào khoảng đến 11, 13, 15 năm, tức là 30 mấy tuổi mới thành, nghĩa là học từ nhỏ tới lớn đó, 33, 35 tuổi là cái chuyện thường. Đó, thì như vậy quý vị thấy nó nhiều, cho nên nó cũng có cái lợi, cho nên quý vị, nếu quý vị đi tới bác sĩ mà có nurse practitioner, quý vị cũng có tin tưởng họ có thể làm việc được. Mới có một cái điều như thế này để tôi xin nói. Gặp mấy bác sĩ ở khám rồi ông đi mau lắm. Phải không, có như thế?
Dạ.
Mấy ông không có thì giờ mới hỏi đâu, nhưng mà gặp nurse practitioner thì họ đã quen từ cái, họ là từ một cái nurse, mà quý vị biết là cái nurse là cái người là ở giữa bệnh nhân và bác sĩ, thì họ vô khám đầu tiên họ hỏi, dĩ nhiên những người đó rất là mềm mỏng nhẹ nhàng, họ nói chuyện rất là tốt, họ có thì giờ họ có thời giờ để họ nói việc nhiều hơn, mình có thể nói thành nhiều người rất là thích nurse practitioner là như vậy. Còn bác sĩ vừa hỏi chuyện vừa xong cái ông bỏ chạy qua, ông vô ngồi ghi đại khái như vậy, tôi không phải nói xấu. Thì cái đó nói chung thì cái thời giờ mà họ để họ chia ra để mà khám bệnh nhân nó ít lắm, cái thời giờ mà trả lời với bệnh nhân nhiều khi họ thiếu, cho nên mà nurse practitioner cũng rất là tốt. Thành nói như vậy để mà quý vị thấy rằng cái nếu mà quý vị gặp người nurse practitioner, quý vị cũng đừng có ngại, có thể khám thì đàng hoàng nó sẽ tốt, mà trong tương lai thì quý vị sẽ gặp như vậy nhiều lắm. Để nói chuyện quý vị thấy như vậy về nurse practitioner. Cô muốn hỏi thêm về cái vấn đề này nhiều không? Cái gì đó cô Như Tuyền?
Dạ, thưa bác sĩ, thì Như Tuyền thấy rằng là cũng tùy theo, có một số bác sĩ thì họ cũng rất là chịu khó mà dành thời giờ để mà lắng nghe bệnh nhân, để có thể là trả lời hoặc là hiểu rõ cái bệnh tình của người bệnh nhân hơn, thì cũng tùy trường hợp. Nhưng mà cũng số có một số bác sĩ thì họ cũng rất là vội vàng với lại bệnh nhân của mình. Dạ, thì Như Tuyền nghĩ rằng là khi mà đi khám bệnh đó, thì đa số thì trong cái tâm lý thì ai cũng nghĩ rằng mình muốn là chính thức cái người bác sĩ đó. Tại vì có những cái mà ví dụ như là đi khám định kỳ hoặc là thử máu bình thường thì công việc đó nó đơn giản hơn. Nhưng mà có những cái mà họ nghĩ rằng là họ cần một cái người bác sĩ để mà hiểu rõ hơn những cái họ cần muốn biết về cái cơ thể họ đang có cái triệu chứng về một cái căn bệnh gì đó đó. Thì trong những trường hợp đó thì hầu hết tâm lý là họ cần người bác sĩ nhiều hơn, phải không bác?
Vâng, đúng rồi. Thì khi nào mà có những gì khó, dĩ nhiên là các nurse practitioner họ sẽ có một bác sĩ mà lo họ trực tiếp đó, thì họ có thể hỏi để giúp được. Thì cô nói như vậy là đúng đó. Chứ còn những cái chuyện mà thường, với lại tôi cũng xin nói là quý vị đi khám bệnh thì cũng phải biết mình nói cái gì đó cho nó rõ ràng,
dạ,
ghi
cho
nó rõ, thôi được quên.
Thế lúc thì bác quên
hỏi. Thì dù sao mình hỏi bác sĩ cũng nói vâng, đó là cái vấn đề. Thì bây giờ nhân tiện mình nói cái chuyện này thì bây giờ tôi thấy là trước khi mình đi khám một bác sĩ định kỳ, ví dụ thường thường, xin lỗi cô Như Tuyền, bao lâu cô đi khám bác sĩ một lần?
Cháu năm thấy, không? Dạ thường thường đó thì mình đi khám tổng quát đó thì một năm đi một lần, nhưng mà
đúng,
cháu thì hay mang mẹ đi vì mẹ thì có những cái mà mình cần phải có những cái mà mình cần làm láp là giống như 6 tháng lần hoặc là 3 tháng lần tùy theo cái loại láp. Dạ.
Đúng.
Nhưng mà riêng với cái kinh nghiệm của cháu thì cháu thấy rằng là mỗi lần mà đi khám bác sĩ thì mình cũng nên ghi xuống những cái câu hỏi nào mình thấy cần thiết mình hỏi trong chút xíu nữa, ít giờ quá mình quên mất, hết giờ rồi mình
đúng,
ra đến nơi
đúng,
mình mới nhớ
đúng
là mình chưa kịp hỏi cái này phải không bác?
Rất là tốt là thầy cô có đưa bà cụ đi khám thì quý vị cũng thấy như vậy đó. Thì tôi cũng muốn nhắc, nhưng mà tôi muốn nói thêm như thế này nữa nè. Trước khi mà quý vị đi khám bác sĩ mà định kỳ đó, thì thí dụ mình nói độ tới cái tuổi tôi bây giờ, tôi nói luôn á, 3 tháng lần đó, 4 tháng lần đó, tuần sau là tôi đi khám bác sĩ gia đình của tôi. Thì trước khi đó bây giờ mình nên nghĩ những cái gì mình biết cho mình luôn, cái này nó cũng tốt. Thì bây giờ có năm cái chuyện mà chúng ta trước khi đi khám bác sĩ chúng ta nên xét, nếu có cái gì bất thường thì mình nói trước hết đó là cái gì. Một cái về cái mắt của mình đã đi rồi thì ai cũng nói là cô cũng biết là mắt là cửa sổ của tâm hồn, mà dòm vô mắt là người đó là biết cả cái tim họ luôn trong đó, phải không cô?
Dạ,
bây giờ mình không phải làm như vậy, nhưng mà trước khi đi khám mình khám trước, coi cái mắt mình trước, mình coi cái gì, mình coi cái mí mắt, mình coi cái nó có nổi, nó có đỏ gì trong mắt, nó có đỏ gì hết. Nếu mà mình thấy nó đỏ hay là có một cái cục gì đó, cái cục một lẹo gì nhỏ chút xíu chẳng hạn như vậy, thì mình để ý mình dòm, hoặc là mình có một cái bên một cái mí mắt rồi đó, nó có một cái bơm gì nhỏ là cái chỗ mà lông mi đại khái như vậy đó, thì mình sẽ đi, lúc đó mình sẽ nói bác sĩ mình để, nếu có gì mình ghi ra như vậy. Nếu mình thấy đó đi mình bác sĩ khám tổng quát như vậy thì mình ghi năm cái, mình coi cái mắt, cái thứ hai nữa mình coi cái da của mình, để coi cái da mình nó có nổi đỏ hơn, rồi cái da của mình nó có giờ nó có như thế nào, nó có mất, có tê rồi gì không, nó làm như vậy thì mình phải thấy rằng cái nó có bình thường hay không, rồi coi cái mặt của mình ở trên cái đầu, da đầu của mình, rồi coi cái cổ, cái mắt có nó cái gì, có gì khác không. Nếu mà mình thấy thí dụ mà nó có chỗ nào mà nổi lên đồ gì đó thì thí dụ cái đó mình phải coi cái da có thể bị skin cancer. Người Mỹ, người Việt Nam tôi thấy ít nhưng người Mỹ nó nhiều, tại vì người Mỹ là da nó trắng, nó ít cái chất melatonin nó không đó, cho nên nó bắt mấy cái ánh sáng bên ngoài nhiều, cho nên cẩn thận nó dễ bị ung thư da rất là thường. Ung thư da rất là thường đó. Nếu mà mình có cái chuyện đó, cái da mà cái bệnh về ung thư da nó rất là nhiều đó, mà một cái loại về ung thư ngoài da nó kêu là basal cell carcinoma là thông thường nhất của bệnh ung thư da, quý vị nên để ý. Và nếu mà mình thấy trong đó nó cái màu nó cái cục nổi lên đó mà nó cái màu nó khác, nó đen nó đậm mà thành một cái ung thư ngoài da như là ông thượng nghị sĩ McCain á, thì cái đó là cái loại rất là melanoma, rất là độc, rất là nguy hiểm. Mình để ý, mình thấy như vậy đó rồi mình đi bác sĩ để cho bác sĩ mình coi. Một cái nữa là mình nên để ý cái mình coi mình đi như thế nào, thì mình thấy mình đi bình thường không, có cái thân cân bằng, đi có bước có đều không, mình đi tới đi lui bước hai bước nó có đều, chân nó có khập khiễng gì không, mình để ý cái đó đó. Thì mình phải biết mình đi chậm hay lị mau gì đó, cái gì bất kỳ lạ mình sẽ nghi. Nếu mà mình đi mà mình thấy mình chậm hơn bình thường rồi thì mình thấy nó không, hay là người khác nói ủa tại sao mà ba mẹ đi chậm hơn cái gì đó, thì phải để nên mà để ý như vậy đó, thì nó sẽ có thể giúp cho chúng ta để mình biết, để tới mình nói bác sĩ nữa. Ngoài ra cũng nên coi tóc nữa, cái bên ngoài mình coi được mà, thì tóc mình nó có rụng nhiều không, nó có gió nó thổi bay không, hay là nó tóc nó còn có sơ nhiều không, hay nó sơ, tại vì chúng ta lớn tuổi thì tóc nó sẽ mỏng đi, và chúng ta đi tắm chúng ta coi cái rụng tóc nó nhiều hay không, thì mình lo cái việc đó là mình có thể làm những dùng những cái chải của mình để mình coi trong đó, mình coi trong cái sinh của mình đó, mình gội tóc nó có rớt xuống nhiều, mình đi tắm coi nó có tóc nó rụng nhiều hay không. Có nhiều người, nếu mà trừ những người mà uống thuốc bị cái gì khác chứ không, thì về nhất là người ung thư mà dùng mấy cái thuốc ví dụ như là uống cái thuốc điều ung thư chemotherapy hay là radiation á, là hóa trị xạ trị, vâng tôi không nhớ tiếng Việt, hóa trị tức là dùng cái chất hóa học, xạ trị tức là dùng mấy cái tia x-ray quang tuyến rồi đó, thì nó nên làm mình để ý mình thấy cái gì đó thì cũng mình để mà cái lúc tới mình tới bác sĩ để mình nói cho bác sĩ biết, để họ sẽ để ý cho mình. Thì như vậy nó cái thời giờ mình đã gặp bác sĩ mình là ít, như là cô nói là bác sĩ ông rất là bận, nhưng mà mình có ghi thôi, nhiều khi lúc đi ra quên rồi muốn vô hỏi trở lại khó lắm.
Dạ thì
bước người ta khó lắm rồi. Dạ. Rồi còn cái nữa, cái chó hồi nãy mình cũng đã nói rồi, mình coi cái hồi nãy mà nói tai biến mạch máu não đó, thì mình coi cái tim mình nó đập nó nhiều có đều hay không, nó thấp hay là nó cao, thì trung bình nó là khoảng 60, 70, 80 là nó trung bình. Nếu mà mau quá thì có tâm thiên loạn thì có gì đó mình phải để ý. Hoặc là thí dụ những người mình mạnh khỏe nhiều khi có đã 55, 60 nó thấp hơn bình thường thì cũng ok, nhưng mà đừng có thấp quá, dưới 40 là nguy hiểm, máu nó không bơm lên được thì chúng ta nguy hiểm. Mình nó mau quá, tim nó đập nó không có bơm được hết trơn, nó cũng rất là nguy hiểm. Cho nên mình để ý và thấy khi thì nó cao, khi là thấp thì chúng ta phải để ý. Đó những cái điểm mà trước khi tôi khuyên quý vị nên làm rất là đơn giản, để cho mình mỗi năm 6 tháng, 1 năm mình mới đi khám bệnh. Nhưng mà tôi nói thêm một cái điều nữa là thường thường đó, các bà, các cô thì có dịp gặp bác sĩ nhiều hơn, mà các ông là tổ lười biếng. Xin lỗi, là tại vì có nhiều người, tôi gặp có nhiều người nói ôi tôi khỏe lắm, bác sĩ cả năm tôi không nên đi khám bác sĩ đâu. Cái đó không có nên.
Yeah.
Đi khám bác sĩ không phải là quý vị có bệnh mới đi. Đi khám bác sĩ là để mình biết trước, để mình ngừa, chứ không phải có bệnh rồi. Mà thường các ông thì làm biếng, các bà thì thường thường thì đã khám nhiều hơn. Khám bệnh bình thường mà cái đàn bà còn có những bệnh sanh nở đẻ gặp bác sĩ thường lắm. Còn các ông thì rất là lười, mà khi mà họ đã lười, họ không có muốn khám bệnh nhiều đó, thì để càng lâu thì ông càng sợ đi khám bệnh nữa đó cô.
Dạ.
Tại vì rủi lúc đó thì nó khui ra một đống nữa, cho nên các ông sợ, cho nên các bà hay các cô trẻ phải nhắc với ông xã phải đi khám bệnh thường xuyên đàng hoàng. Mấy ông sợ lại bác sĩ cấm uống thuốc, không được, ông chắc lắm.
Dạ vâng thưa bác. Bây giờ thì mình còn một phút nữa cho chương trình bác ơi.
Vâng.
Dạ. Như tôi nghĩ
vâng,
là.
Thì, dạ. Vâng vâng thì đó những gì tôi có một cái đề tài nữa mà tôi cũng nói trước mà bây giờ tại không bây giờ một cái đề tài rất là quan trọng. Đó là cái đề tài mà viện dưỡng lão, nằm viện dưỡng lão. Thì nói như vậy là cô có cụ ở nhà đưa cụ đi mai mốt lớn tuổi bây giờ phải ở nhà không ai săn sóc được thì vô viện dưỡng lão. Mà tôi nghe không biết bao nhiêu chuyện là những trường hợp họ kể như vậy đó, thì để mà lần sau tôi có thời giờ nhiều hơn tôi sẽ nói rõ nhiều hơn.
Là
cái vấn đề cái mà nằm viện dưỡng lão nó gây trong gia đình cha mẹ anh em chị em, không biết là cái đưa mẹ cha mẹ vô bỏ vô trong đó thì không được, ở nhà lo không được, khó lắm, mà phải biết trước trong đó như thế nào, vô trong đó ăn uống thế nào nhiều lắm. Tôi để kỳ sau tôi sẽ nói cái đề tài này với nhiều thì giờ hơn đó cô Như Tuyền.
Dạ vâng, cảm ơn bác rất nhiều. Như thế thì qua chương trình ngày hôm nay thì chúng ta cũng được bác sĩ Trần Văn Thuần nhắc nhở là người bác sĩ của mình đó thì chăm sóc sức khỏe của mình, tuy nhiên mình vẫn là người mà hiểu mình hơn hết và chăm sóc mình nhiều hơn cả.
Đúng,
thì,
đúng.
Dạ vâng thì...
Cô nói rất đúng, cô giỏi, cô có kinh nghiệm nhiều lắm đó cô Như
Tuyền. Dạ không ơi, cháu cũng học hỏi thôi bác ạ. Như thế thì quý vị đừng quên lời khuyên của bác sĩ nhé. Nhớ là theo dõi sức khỏe của mình nè. Huyết áp thì thường xuyên ghi xuống một ngày mấy lần đó. Rồi mỗi lần đi bác sĩ thì cần làm những gì thì nên ghi xuống.
Đúng.
Để mà mình đến đó mình hợp tác được với bác sĩ, mình có nhiều thời giờ hơn. Cái điều đó thì nó đem lại cái quyền lợi khi quý vị đi thăm bác sĩ. Quý vị đừng quên nhé. Cảm ơn bác sĩ Thuần rất là nhiều và con cũng...
Cảm ơn cô Như Tuyền. Cảm ơn. Kính chào quý thính giả của 600 AM Đà Lạt.
Dạ, cháu mến chúc bác có một buổi chiều còn lại thật là nhiều niềm vui. Và quý vị cũng vậy. Hẹn gặp lại vào chương trình lần tới, bác sĩ Thuần nha. Con mến chào tạm biệt ạ.